việc ở trên trần gian không? Nếu không có việc trần gian mình làm tới á, nhưng mà việc trần gian thôi đừng mang nơi lòng, phải không? Thì đây là một cái thước đo để mai mốt cái mình tự nhiên lòng mình sẽ lắng xuống. Nếu mình nhớ được những cái lời dạy này thì khi mình gặp cái chuyện gì mà nó làm cho mình bận tâm, mình tối nay khó ngủ quá, ăn không được ngủ không được vì cái chuyện này, cái mình nhớ lại chuyện này ở đâu, ở ngoài trần gian hay trong trần gian, việc này còn ở trần gian, thôi tự nhiên mình lắng xuống, chớ mang nơi lòng, phải không? Nhớ vậy nè, mình cái việc mình xét về nó, xét từng việc một, cái việc mà mình thấy quan trọng nhất cuộc đời, việc mà cho mình đang bận tâm nhất đây nè, việc này thuộc về trần gian hay là ngoài trần, có nhiều bậc để hổ thẹn, thấy không?
Họ hổ thẹn nhiều lắm đó. Thầy, đó là cái mà người ta suy nghĩ qua những cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Bổn Tâm. Bây giờ thì cũng có một vài vấn đề khác mà chúng ta bàn về cái tình bạn. Khi mà người Phật tử chúng ta thì ít nhiều người ta thấm nhuần về nhân quả, thấy không? Nhân quả. Cho nên hiện ta gieo nhân nào người ta sẽ gặt hái quả nấy. Cái điều này người ta khẳng định không có gì phải nghi ngờ nữa rồi. Cho nên nếu mà người ta gieo cái nhân không thân thiện với mọi người thì người ta kết quả nhận được kết quả gì? Kết quả là mọi người không thân thiện với mình. Có ai muốn nhận cái kết quả này không? Có ai muốn mình đi tới đâu người ta không thèm thân thiện gì với mình không? Có ai muốn điều này không? Chắc là mình muốn rằng mọi người mình đi tới đâu mọi người sẽ đối xử một cạnh mình tốt đẹp, giúp đỡ, tương trợ và thân thiện với mình. Dù cho người ta không có giúp đỡ mình gì cụ thể, nhưng mà trong tâm tư của người ta cũng có những ý nghĩ tốt đẹp, hòa hợp và quan hệ với mình. Ai cũng mong muốn điều đó, phải không? Ai cũng muốn nhận được kết quả đó. Mà trong đệ tử của Đức Phật chúng ta thì ta muốn được kết quả đó, ta phải gieo một cái nhân để đưa đến kết quả đó. Chứ không phải muốn xong không, không phải muốn xuông, mà ta muốn kết quả nào thì ta biết ngay rằng chúng ta phải hành xử những cái nhân tương xứng với kết quả đó. Có cái nhân trước thì quả nó mới đi sao. Tôi kể một cái chuyện nhân trước quả đi sao cho Phật tử nghe. Chuyện này, cái chuyện này cũng quen rồi, nhưng mà ở đây trong tình bạn thì chúng ta nhắc lại nó hợp với trong cái khung cảnh này, trong cái vấn đề mà chúng ta đang suy nghĩ. Hai mẹ con thỏ sống trong rừng, thấy không? Nói như vậy Phật tử nào nghe pháp nhiều thì biết. Hai mẹ con thỏ sống trong rừng, con thỏ con hoàn toàn nương tựa vào mẹ mình về tất cả những sự hiểu biết trong cuộc đời. Một hôm đó thỏ mẹ dẫn đi con đi hoài, bây giờ muốn con sống tự lập, giờ bữa nay con đi mình đây. Thỏ con nó tung tăng, nó đi trong cái môi trường mà quen thuộc của nó, nhưng bữa đó vui chân nó đi vượt pháp ra ngoài. Thì lúc bây giờ nó gặp những cái mới lạ mà trước đây nó chưa từng gặp cùng với mẹ nó. Bởi vì nếu nó gặp cùng với mẹ nó thì tất cả mọi việc mẹ nó giải thích cho nó hết, nó hiểu biết thế giới này qua cái hiểu biết của mẹ nó. Bữa nay đi mình thấy cảnh lạ, bữa đó bước tới chỗ nó sao mà thấy sao nó bằng phẳng trơn láng mà sáng tối không có cỏ mọc, thấy làm lạ, mong men lại gần. Cái gì mà thấy lạ thì bao giờ nó cũng rón rén từ từ mong men lại để tìm hiểu, mong men lại nhìn thấy, giúp mình lôi lại. Nó thấy con thỏ khác ở chỗ đó. Nó làm lạ, nó suy nghĩ, nó cha con thỏ này bữa nay rõ giờ cũng sống với mình, mẹ mình với mình, bây giờ con thỏ này sao mà ở đâu nó xuất hiện đây? Con thỏ này xuất hiện chắc là nó sẽ làm mất đi những sự an ổn sẵn có của mình. Cho nên sao? Mình phải dọa cho nó sợ, cho đi chỗ khác, cho mẹ con mình được yên ổn an lành, phải không? Cái lợi cầm cái cây, xách cái cây, mình sẽ dọa cho nó sợ. Tới cái chỗ hồi nãy mà mình bắt gặp nó đó, giơ cây lên, nhìn trước. Còn sợ hơn nữa, tại sao? Mình thấy con thỏ kia nó không sợ, con thỏ kia nó không rụt lùi. Nó nghĩ đinh ninh rằng sao, mình giơ cây lên nó phải chạy mới được. Nó chờ sẵn, nó có mang cái tâm trạng sẵn vậy đó, nó chờ mình giơ cây lên nó phải chạy. Nhưng mà không, thấy không phải vậy. Mình giơ cây lên, giọng nó giơ cây lại, sợ quá rụt lùi lại. Chạy về nhà thở hào hển, mẹ ơi bữa nay con đi chỗ này ghê quá mẹ. Mẹ nó an ủi nè, không sao đâu con, không sao, bình tĩnh đi, bình tĩnh, nói chuyện gì kể lại cho mẹ nghe coi. Nói mẹ ơi con lại cái chỗ đó nha, cái chỗ đó sao cỏ không có mọc mẹ, mà nó bằng thẳng lắm chứ không có lồi lõm gì hết trơn á, cái mà nó sáng lắm. Con lời nó con nhìn xuống cái mẹ ơi lạ lùng lắm mẹ, ngạc nhiên con thấy có một con thỏ lạ, mà đó giờ con đâu có thấy con này. Mà đó giờ có hai mẹ con mình, sao bây giờ thấy có con thỏ, con sợ rằng nó tới đây rồi nó phá cái sự bình yên của mình, cho nên con cũng sợ sẵn rồi, nhưng mà con muốn dọa cho nó sợ, nó ở dư khác, nhưng mà nó dữ quá mẹ ơi, con cầm cái cây lại con.